Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là bài tường trình về việc nạn đánh nhau trong học đường ở Việt Nam đang tăng cao đáng báo động. Tiếp theo là bài tường trình về quan điểm bất đồng về quyền sở hữu súng tại các bang chiến trường trước cuộc bầu cử ở Mỹ. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Mỹ cảnh giác nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra quanh ngày bầu cử. Tổng thống Indonesia hủy chuyến công du Australia sau cuộc biểu tình bạo động ở Jakarta. Hai con tin Ý, một người Canada bị bắt cóc cách đây 2 năm vừa được trả tự do ở Libya.
Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức liên bang Mỹ cảnh báo nhà chức trách thành phố New York, bang Texas và bang Virginia về các mối đe dọa tấn công của nhóm chủ chiến Al-Qaeda xung quanh ngày bầu cử, khiến cho lực lượng hành pháp cảnh giác cao độ trước sự kiện ngày 8 tháng 11 tới đây. Một nguồn tin từ chính phủ tại Washington cho Reuters biết, một số cơ quan liên bang đã gửi công báo lưu ý các giới chức địa phương và giới chức tiểu bang, đồng thời cho biết là mối đe dọa hiện nay ở mức tương đối thấp. Sở Cảnh sát thành phố New York và giới hữu trách New York, New Jersey đang đề cao cảnh giác và tiếp tục các cuộc tuần tra. Dù sự chú ý đang dồn vào các cuộc tấn công lấy cảm hứng từ nhà nước Hồi giáo, nhưng mạng lưới Al-Qaeda vẫn hoạt động trong hơn 15 năm nay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thống đốc bang Texas và bang Virginia cho hay là đang theo sát tình hình. Giới chức của Bộ An ninh Nội địa cũng chưa phản hồi yêu cầu xin bình luận. Nhiều cử tri Mỹ tỏ ra kinh ngạc vì khoảng cách biệt quá gần giữa hai ứng cử viên tổng thống, cho thấy cuộc đua rất xít sao ngay tại thời điểm này. Theo lẽ thông thường, thì chính khách có nhiều năm kinh nghiệm phải bỏ xa ông tỷ phú gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, những vụ tai tiếng về vấn đề email bên phía bà Clinton và những phát biểu khiếm nhã của ông Trump về phụ nữ, người Mỹ gốc Phi, người châu Mỹ Latin, người tàn tật và cả những người trong đảng Cộng hòa của ông dường như vẫn gây nhiều nghi ngại nơi cử tri, khiến cho nhiều người phải xét lại sự lựa chọn ban đầu của mình. Cả hai ứng cử viên hôm nay đều đi vận động ở bang Florida, một trong những tiểu bang quan trọng có thể quyết định kết quả bầu cử. Bà Clinton sẽ xuất hiện tại một chương trình âm nhạc với nữ ca sĩ Katy Perry ở Philadelphia. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ sẽ trở lại thành phố này vào ngày thứ hai để tham gia cuộc tập họp, có sự có mặt của ba nhân vật mà hợp lại là một sự hội tụ hoàn hảo để có thể thuyết phục cử tri. Ba nhân vật đó là Tổng thống Obama, đệ nhất phu nhân Michelle và cựu Tổng thống Bill Clinton. Trước đó, tại một cuộc tuần hành ở Hershey, bang Pennsylvania, ông Trump nói bà Clinton đang bị các vấn đề về pháp lý vây bủa và nếu đắc cử, nước Mỹ có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng về mặt hiến pháp. Trong khi còn chưa đầy 100 giờ đồng hồ nữa trước ngày bầu cử, các cuộc thăm dò cho thấy khoảng cách biệt giữa ứng cử viên dẫn đầu và đối thủ đang thu hẹp dần. Bà Clinton vẫn dẫn trước ông Trump đôi chút trên toàn quốc. Phân tích chi tiết vị thế hiện nay giữa hai ứng cử viên tại các bang chiến trường, nơi mà số phiếu của cử tri đoàn có thể quyết định ai thắng, ai thua. Tờ The Washington Post kết luận là bản đồ bầu cử rõ rệt đang nghiêng về hướng ông Trump. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã hủy một chuyến công du sang thăm Australia sau khi một cuộc tuần hành đông đảo để phản đối đô trưởng Jakarta bị tố cáo là xúc phạm Hồi giáo trở nên bạo động. Một người tử vong và ít nhất 160 người bị thương trong các vụ bạo động hôm thứ Sáu, 10 người khác bị bắt giữ. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Tổng thống Widodo sẽ dàn xếp lại chuyến công du bởi vì các diễn biến đang xảy ra đòi hỏi sự có mặt của Tổng thống ở trong nước. Trước đó, chuyến công du đã được dự kiến khởi sự từ ngày Chủ nhật 6 tháng 11 và kết thúc vào ngày thứ Ba tuần sau. Biểu tình đã được tổ chức ở thủ đô của Indonesia để phản đối đô trưởng Basuki Tahaja Purnama, một người Indonesia gốc Hoa theo Thiên Chúa giáo. Ông bị cáo buộc là đã xúc phạm Hồi giáo. Hàng chục ngàn người tham gia cuộc biểu tình vốn khởi sự một cách ôn hòa cho tới khi một số người biểu tình xung đột với cảnh sát vào buổi chiều tối. Nhiều xe cộ đã bị phóng hỏa. Đô trưởng Purnama, thường được gọi là Ahok, đã xin lỗi về những phát biểu của ông, nhưng thành phần cực đoan Hồi giáo nhất mực đòi bắt giữ ông về tội báng bổ tôn giáo. Cũng liên quan tới Indonesia, Tổng thống Joko Widodo nói rằng nước ông sẽ không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền trên vùng tranh chấp trên Biển Đông trước chuyến đi thăm Úc, một nước đồng minh của Hoa Kỳ. Những bình luận này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Julie Bishop tuyên bố hôm thứ Ba rằng hai nước đang xem xét khả năng có thể tiến hành các cuộc tuần tra hải quân chung trên những vùng biển tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, tuyến hàng hải quốc tế nơi qua lại của lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng như Indonesia đều có tuyên bố chủ quyền trên một số khu vực trên vùng biển này. Tháng trước, Indonesia tiến hành tập trận quy mô xung quanh quần đảo Natuna, nơi hải quân Indonesia thường xuyên đụng độ với tàu cá Trung Quốc trong khu vực giàu tài nguyên khí đốt nằm ở phía cực nam Biển Đông. Trung Quốc tuy không thách thức chủ quyền của Indonesia tại quần đảo Natuna, nhưng đã khiến nước này phẫn nộ khi nói hai nước có tuyên bố chồng lấn trên vùng biển gần quần đảo, nơi mà người Indonesia gọi là biển Natuna. Nước Úc trước đó cũng bị Trung Quốc chỉ trích sau khi triển khai các chuyến bay do thám trên các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông và vì lập trường ủng hộ Hoa Kỳ thực hiện các cuộc tuần tra để đảm bảo quyền tự do hàng hải trong khu vực. Trong khi đó, hàng trăm người tụ tập tại thành phố Melbourne của Australia hôm thứ Bảy sau khi một kế hoạch đề nghị cho người tị nạn tạm trú tại địa phương làm dấy lên các cuộc biểu tình đối nghịch giữa một bên ủng hộ và bên kia chống đối kế hoạch này. Những người biểu tình thuộc các nhóm Hồi giáo nói rằng họ phản đối kế hoạch cho 120 người tị nạn từ Syria về Iraq đến định cư tại một cơ sở dành cho người cao niên tại khu Eltham. Những người ủng hộ người tị nạn thuộc nhóm Welcome to Eltham mang theo các biểu ngữ nhiều màu sắc, trên đó có hàng chữ Eltham đồng ý chào đón người tị nạn. Australia theo đuổi một chính sách di trú gắt gao. Những người tị nạn tìm cách đến lục địa Úc đã bị gửi sang các trại tạm trú trên đảo Nauru hoặc Papua New Guinea trong khi chờ đợi hồ sơ tị nạn của họ được chấp thuận hay bác bỏ. Bộ Ngoại giao Ý nói hai người Ý và một công dân Canada bị bắt cóc ở Libya trước đây vừa được trả tự do và đã trở về Ý. Bộ Ngoại giao cho hay ba người đàn ông đã được giải thoát ở miền nam Libya trong đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay thứ Bảy đã được đưa lên một chuyến bay đặc biệt trực chỉ nước Ý. Bộ Ngoại giao không cho biết thêm chi tiết nào khác quanh vụ con tin được trả tự do.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, nạn đánh nhau trong học đường ở Việt Nam đang tăng cao một cách đáng báo động. Làm thế nào để chấm dứt nạn bạo lực học đường? Linh Đan gửi đến quý vị bài tường trình sau đây.
Gần đây trên mạng xã hội lan truyền video clip của một nhóm nữ sinh trung học lột áo túm tóc, dẫm đạp hai học sinh khác hoặc bắt quỳ xuống liếm chân. Người bị đánh chỉ biết khóc xin tha. Những học sinh khác vây quanh, quay lại các hình ảnh này rồi tung lên mạng. Những sự việc này xảy ra thường xuyên ở các trường trung học Việt Nam và không chỉ có các học sinh nữ mà các học sinh nam cũng đã thực hiện những hành động bạo lực tương tự, đánh hội đồng các nạn nhân trước mặt người khác. Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới ở Việt Nam mà nó đã là một vấn nạn từ nhiều năm qua. Nhưng bây giờ vấn nạn này đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội và ngành giáo dục khi gần đây nhiều video clip quay những cảnh bạo lực học đường được phát tán cho mọi người xem trên Internet. Một cuộc nghiên cứu năm 2015 cho thấy hơn 50% trung học ở Việt Nam tham gia bạo lực học đường. Theo thống kê của Cơ quan Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ Em công bố năm 2012, bạo lực học đường tăng gấp 13 lần so với 10 năm trước đó. Có nhiều ý kiến cho rằng sự phổ biến của mạng xã hội đã làm tăng bạo lực học đường, nhưng nhà xã hội học Lê Bạch Dương không đồng ý với ý kiến đó.
Cá nhân thì tôi không nghĩ là cái mạng xã hội nó sẽ là nguyên nhân để làm gia tăng. Thế nhưng mà nó cũng có khi các em nhỏ nó cái gì cũng đưa lên mạng, có thể là đánh bạn rồi đánh nhau thì tung lên mạng để thể hiện cái bản lĩnh hay là cũng là thể hiện cái tôi của mình là đấy. Thế thì cái đấy thì nó gây nên cái hiệu ứng là làm cho một số khác nghĩ cái này nó là hay.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa hôm 31 tháng 10 đã phải lên tiếng về tình trạng suy đồi đạo đức trong giới học sinh sinh viên. Bà Nghĩa được báo chí trong nước trích lời nói đây là một dấu hiệu về sự sa sút đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và yếu kém về kỹ năng sống của một bộ phận học sinh hiện nay. Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cũng đồng tình với ý kiến của bà Bộ trưởng, nhưng cho rằng mối quan hệ trong xã hội càng ngày càng căng thẳng và giáo dục là nguyên nhân chính trong vấn nạn bạo lực học đường.
Giáo dục ở mình ở Việt Nam nó thực ra là cũng không chú trọng nhiều đến những cái vấn đề dạy những cái liên quan đến cái ứng xử, cái nhân cách, những cái kỹ năng sống, chủ yếu là tập trung vào dạy kiến thức. Còn những cái dạy mà về đạo đức thì nó cũng rất là vất vả. Cũng có những môn giáo dục công dân dạy phải cư xử như thế nào, nhưng mà đa phần là vất vả. Nó không thu hút được cả học sinh vì nó thấy rất là xa vời.
Bộ trưởng Nghĩa cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra bạo lực học đường như sự thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi và nguyên nhân từ phía xã hội, nhưng giáo dục là một nguyên nhân chính. Theo Bộ trưởng, giáo dục của Việt Nam nặng về lý thuyết, ít liên hệ với thực tiễn và do đó khó ngăn được bạo lực học đường. Theo Cơ quan Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ Em, một trong những nguyên nhân chính của sự gia tăng bạo lực học đường là giáo dục từ phía gia đình. Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cho rằng bố mẹ đã không tập trung giáo dục kỹ năng sống cho con mà chỉ hướng chúng đến những thành quả học tập xa vời.
Người lớn cũng chả có cái kỹ năng sống. Bản thân họ từ bé họ cũng không có kỹ năng sống. Lớn lên họ không có kỹ năng sống nốt. Và như vậy làm sao họ có thể giáo dục được? Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái này nó là mang tính gọi là hệ thống rồi. Và muốn thay đổi nó ấy, cần phải làm rất nhiều những tạm gọi là những cái cách mạng về mặt xã hội.
Theo một cuộc khảo sát gần đây của Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn ở hai trường trung học ở Hà Nội, 85% học sinh sinh ra và lớn lên trong những gia đình thiếu vắng sự giáo dục của bố mẹ đã tham gia vào bạo lực học đường. Thứ trưởng Nghĩa được các báo trích lời nói rằng để ngăn chặn và từng bước chấm dứt tình trạng bạo lực học đường rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.
Được minh định trong hiến pháp, được tôn vinh như một phần di sản của nước Mỹ và được các ứng cử viên tranh luận khi họ đi vận động tranh cử. Quyền sở hữu súng là một điểm tranh cãi chính giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA nói chuyện với những chủ sở hữu súng ở bang bầu cử chiến trường để xem họ nghĩ gì về hai ứng cử viên tổng thống năm nay trong vấn đề ủng hộ quyền được minh định trong tu chính án thứ hai này. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Tại một trường bắn ở vùng nông thôn bang Pennsylvania, anh Doc, một người mê súng ống, nói rằng tất cả mọi người ở khu vực này cách thành phố Pittsburgh khoảng gần một tiếng lái xe đều lớn lên với súng. Họ đi săn bắn và câu cá. Anh Doc không chịu nói liệu Donald Trump có giành được lá phiếu của anh hay không trong cuộc bầu cử tổng thống này, nhưng anh biết chắc một điều.
I'm not going to vote for Hillary, let's just say that.
Để tôi nói điều này, tôi sẽ không bỏ phiếu cho bà Hillary.
Ở vùng quê này của bang Pennsylvania, bang mà có thể giúp quyết định cuộc bầu cử tổng thống, súng ống là lối sống của người dân nơi đây. Anh Doc nói vụ tấn công tiếp theo của nhà nước Hồi giáo có thể xảy ra ở đây. Đó là lý do vì sao anh kín đáo mang theo vũ khí một cách hợp pháp để phòng thân.
Nếu chúng ta tiếp tục con đường này, thì đất nước chỉ càng ngày càng yếu đi.
Và anh nói bà Clinton chỉ có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn mà thôi.
There's always that fear that she's going to take our guns.
Lúc nào cũng sợ bà ta sẽ lấy mất súng của chúng tôi.
Đó cũng chính là cáo buộc mà ông Donald Trump đã lặp đi lặp lại trên đường vận động tranh cử.
Hillary wants to abolish, essentially abolish
Bà Hillary về cơ bản muốn bãi bỏ tu chính án thứ hai.
Và bà Clinton đã phản bác cáo buộc này.
I understand and respect the tradition of gun ownership. It goes back to the founding.
Tôi hiểu và tôn trọng truyền thống sở hữu súng. Truyền thống này đã có từ thời lập quốc của chúng ta, nhưng tôi cũng tin rằng là phải có sự quản lý hợp lý hơn.
Lập trường này không giành được cảm tình của ông John Larkin, một người theo đảng Dân Chủ lâu năm. Ông nói rằng vấn đề súng ống giúp ông quyết định bỏ phiếu cho ông Trump.
Tôi bỏ phiếu về vấn đề súng ống và tôi thậm chí còn không có một khẩu súng nữa. Nếu tôi muốn có được một khẩu súng thì tôi nên được phép có. Họ sẽ làm xói mòn quyền sở hữu súng của bạn.
Bà Sandra Doe làm nghề cắt tóc nam trong thị trấn nhỏ Hermione, Pennsylvania. Bà nói rằng những thay đổi trong thị trấn của bà không có gì là tích cực. Từ công ăn việc làm bị mất, cơ sở kinh doanh đóng cửa, cho tới tình trạng nghiện ngập heroin và cướp giật tăng vọt. Bà lo sợ về những chuyện này, và đó là lý do vì sao bà mang theo súng trong ví để phòng thân.
Chúng tôi ai cũng mang theo súng. Chuyện đó giờ đã trở thành chuyện bình thường rồi. Tôi nghĩ thật là đáng buồn là chúng tôi lại sợ cộng đồng của mình về những gì có thể xảy ra.
Khảo sát cho thấy khoảng cách giữa những cử tri ủng hộ quyền sở hữu súng và những cử tri muốn có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn đã nới rộng hơn trong mùa bầu cử này. Gần 90% những người ủng hộ ông Trump nói rằng súng giúp bảo vệ nhiều hơn là gây nguy hại cho họ, và quan điểm đó rất khác so với quan điểm của đa số người ủng hộ bà Clinton. Chủ sở hữu súng Lauren Huber đang cố gắng thuyết phục những người hàng xóm ở một vùng quê của bang Virginia rằng bỏ phiếu cho kiểm soát súng và cho bà Hillary Clinton là điều hợp lý.
Bà ấy không tìm cách triệt tiêu quyền sở hữu súng của bất kỳ ai. Bà ấy chỉ tìm cách làm giảm con số 33.000 người chết mỗi năm vì súng ống.
Bà Huber điều hành một khóa học về an toàn súng ống. Bà nói những cảnh báo của ông Trump về khủng bố và nhập cư là phóng đại.
He is really selling the story of fear. It's an irrational fear.
Ông ta đang thực sự tìm cách làm cho người ta sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi vô lý khi chúng ta thực sự nhìn thấy người dân của chúng ta đang giết nhau.
Khi ngày bầu cử cận kề, hai phe trong cuộc tranh luận súng ống càng bất đồng quan điểm sâu sắc.
You will be able to keep your guns. You will be able to still have the Second Amendment.
Bạn vẫn có thể giữ súng. Tu chính án thứ hai sẽ vẫn được giữ nguyên. Nhưng chúng ta có thể làm điều gì đó để giảm bớt số người chết vì súng đạn.
Chúng tôi yêu súng và điều này sẽ không bao giờ thay đổi dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một gương mặt mới trong tuần này. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ của dòng nhạc hip-hop lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất và cũng đánh dấu sự trở lại của nhạc rap trong top 5. Dram và Lil Yachty chính là những gương mặt mới của tuần này. Họ tiến một bậc để lọt vào nhóm 5 với Broccoli. Bản nhạc hip-hop trap này là bài hát chính từ album đầu tay của Dram. Broccoli được ra mắt đầu tháng 4 năm nay nhưng chỉ thăng tiến nhanh chóng trên bảng xếp hạng trong những tuần gần đây. Và sự thành công của bài hát này đang giúp cho album Big Baby Dram có được một sự khởi đầu tốt trên bảng xếp hạng của Billboard dành cho 200 album hay nhất. She's trying to live with me. Yeah. Say that I can get that easily. Yeah. Say that I can hit that shit greasily. Yeah. I'm a dirty dog, I did it sleazily. Hey. Ain't no telling what I'm feeling. Beyond, hey, hey, I'm beyond all that. Hey, hey, no telling. Broccoli với sự góp mặt của rapper Lil Yachty đã từng thống trị bảng xếp hạng Hot Rap Song dành cho những bài hát thuộc thể loại hip hop hay nhất. Đây là bài hát thứ hai của rapper 28 tuổi lọt vào bảng xếp hạng. Broccoli đã có 5 tuần liên tiếp trên vị trí á quân của hạng mục này. Cách đây một năm, ca sĩ hip hop người Virginia này đã có bản nhạc đầu tay Cha Cha lọt vào bảng xếp hạng Hot R&B Songs với vị trí cao nhất là 14. Còn trên vị trí số 4 của tuần này là DJ Snake và Justin Bieber. Họ có tuần thứ hai liên tiếp trên vị trí này với Let Me Love You. Đây là bài hát thứ ba được giới thiệu từ album Encore mới nhất của DJ người Pháp. DJ Snake là người đã sản xuất album Born This Way của Lady Gaga. Và sự hợp tác này đã giúp cho anh có được đề cử cho album của năm vào năm 2012. Trong sự hợp tác mới của anh, Bieber là người thể hiện giọng ca trong Let Me Love You. Love You là một tâm sự sầu muộn vì tình. Khi Bieber trong đời bài hát muốn nói rằng đừng từ bỏ, anh sẽ không từ bỏ, hãy để anh yêu em. Bieber là người đồng sáng tác bài hát này và những ca từ được cho là về người yêu cũ của anh, Selena Gomez. Bieber và Selena đã có một cuộc tình tốn nhiều giấy mực của báo chí và mặc dù Bieber đã trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh với những cô gái khác, nhưng dường như anh và Selena vẫn còn nặng tình với nhau. Trở lại bảng xếp hạng, hai chàng trai của Twenty One Pilots lại có thêm một tuần nữa đứng trong top 3 với Heathens. Bài hát từng có 4 tuần liên tiếp đứng trên vị trí á quân này là một bài hát nền trong bộ phim Suicide Squad được ra mắt cách đây vài tháng. Tyler Joseph và Josh Dunn vừa công bố họ sẽ cho ra mắt album những bài hát được thu trực tiếp từ sân khấu trong tour lưu diễn Emotional Road Show trong tháng qua. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về album này ngay sau đây. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day. Docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. Album Blurry Face Live là những bài hát thu lại từ buổi hòa nhạc của Twenty One Pilots ở Fox Theater ở Oakland hôm 18 tháng 10. Theo công bố của họ, album này sẽ được ra mắt vào cuối tuần của lễ tạ ơn và nó sẽ phát hành trên đĩa than. Ngày ra mắt được dự định là 25 tháng 11 và các bài hát trong album sẽ bao gồm cả 3 bản hit từng lọt vào top 5 của Billboard là Stressed Out, Ride và Heathens. Một nam ca sĩ người Canada khác trong top 5 tuần này, The Weeknd, vẫn tiếp tục là á quân của bảng xếp hạng với Starboy. Up Better Fire, tên thật của The Weeknd, đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong làng âm nhạc R&B trong những năm gần đây. Và với sự thành công liên tiếp của các bản hit như Can't Feel My Face và The Hills, đều từng giành vị trí quán quân trên các hạng mục của Billboard. Và Starboy dường như đang trên đường tiến tới thành công đó. Starboy là bài hát trong album cùng tên của The Weeknd, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng này. Ca sĩ 26 tuổi nói với tờ The Wall Street Journal rằng album này của anh được lấy cảm hứng từ hai cố huyền thoại âm nhạc Prince của Mỹ và David Bowie của Anh. The Weeknd nói cái chết của hai huyền thoại này trong năm qua đã có ảnh hưởng 1000% tới album mới này. The Weeknd cũng tiết lộ rằng anh đã có kế hoạch ghi âm cùng huyền thoại nhạc pop Prince và huyền thoại nhạc rock David Bowie khi họ còn sống. Và hai chàng trai của Chainsmokers vẫn tiếp tục là quán quân của tuần này. Cặp đôi DJ này cùng với Halsey đã có tuần thứ 10 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ với Closer. Và với số tuần thống trị lên tới 2 con số, nhóm nhạc này đã tham gia vào danh sách những nghệ sĩ trong lịch sử Billboard giành được thành công này. Nhưng với đà doanh thu lớn, Closer còn được cho là sẽ đưa Chainsmokers vượt qua mọi kỷ lục. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Theo thống kê của Nielsen Music, Closer đang tiến gần tới con số 500 triệu lượt nghe tải trên Spotify và video của bản nhạc EDM này có gần 650 triệu lượt xem trên YouTube. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành thống kê âm nhạc, nếu doanh thu của Closer tiếp tục với đà này thì bản nhạc được coi là quốc ca của sự chia ly có thể vượt qua kỷ lục 16 tuần mà Mariah Carey và Boyz II Men đang nắm giữ với bản hit năm 1995 One Sweet Day. Và hãy chờ xem liệu Closer sẽ tiến gần hơn tới kỷ lục của One Sweet Day hay không. Chúng ta sẽ cùng gặp lại vào giờ này tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Barack Obama, phải mất gần 8 năm và rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng, năm 2016, năm cuối cùng Tổng thống Obama tại nhiệm mới nhìn thấy những bước tiến to lớn trong nỗ lực này. Chính quyền Obama đang nỗ lực đạt được 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, đưa Hiệp định Khí hậu Paris vào hiệu lực, nhằm mục đích giữ cho nhiệt độ tăng dưới 2 độ C so với mức tiền công nghiệp. Thứ hai, giải quyết sự gia tăng lượng phát thải từ ngành hàng không quốc tế. Và cuối cùng, giảm dần việc sản xuất và tiêu thụ hydrofluorocarbon, hay gọi tắt là HFC. Những hóa chất này thường được sử dụng trong máy làm lạnh, có tiềm năng gây nên sự tăng nhiệt toàn cầu cao hơn 10.000 lần so với carbon dioxide. Cả ba mục tiêu này đều đã đạt được cách nhau vài tuần. Hiệp định Paris được gần 200 quốc gia chấp thuận cuối tháng 12 đã vượt qua ngưỡng cuối cùng trong 2 ngưỡng đi vào hiệu lực vào cuối tháng 9 và sẽ thực sự đi vào hiệu lực vào ngày 4 tháng 11. Vào đầu tháng 10, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận một biện pháp toàn cầu mà sẽ khắc phục lượng phát thải từ ngành hàng không dân dụng quốc tế, bảo đảm rằng lượng phát thải từ ngành đang phát triển này không tăng quá mức năm 2020. Và vào ngày 15 tháng 10, gần 200 bên ký kết Nghị định thư Montreal đã chấp thuận một sửa đổi mà sẽ làm giảm mức HFC toàn cầu từ 80 đến 85% đến trước năm 2047. Nhờ hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý này, nhiệt độ có thể giảm đi phân nửa độ C đến trước cuối thế kỷ này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, cộng đồng các quốc gia của chúng ta cuối cùng đã hiểu được tầm vóc của thứ mà chúng ta đang chống lại. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều hiểu rằng không ai trong số các quốc gia của chúng ta, không một ai, được trang bị đủ để tự mình đối phó với nhiệm vụ kéo dài hàng thế hệ này. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều nhận thức rằng đã đến lúc đáp lại mối đe dọa toàn cầu này bằng tất cả sự nghiêm túc, tất cả chủ đích và tất cả quyết tâm mà nó đòi hỏi và làm những gì chúng ta phải làm để đáp ứng với nhu cầu này ngay bây giờ và làm một cách mạnh dạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.